Đó là phần thứ hai, mình giải thích về ngữ nghĩa của tầm và tứ liên hệ với ba tầng ý thức của cái nền tâm lý học xã hội đời thường và cái quan niệm của những truyền thống tâm linh cận đại. Thế là điều thứ ba, tức là cái vấn đề thứ ba mình đi vô. Thứ nhất, mình nói về tỳ kheo muốn tu tăng thượng tâm. Cái từ tăng thượng tâm này, thưa đại chúng rằng nó được định nghĩa bằng hai nền văn học nhé. Cái nền văn học của Đại Thừa từ Kinh Viên Giác thì họ có cái định nghĩa vô cùng thâm sâu. Họ định nghĩa rằng là tăng thượng tâm nghĩa là làm thăng tiến. Trong tương lai, thời mạt pháp, tất cả chúng sinh đối với thể viên giác mà ngưỡng mộ, ưa thích, hướng về, muốn thành đạt thì phát Bồ Tát tâm đại nguyện thì được gọi là tu tăng thượng tâm. Mình giải thích lại cách khác là thế này. Thưa các vị, tăng thượng tâm của Phật giáo Nikaya, tức là Phật giáo A Hàm thì có những cái đề mục nhất định để mình dùng ý thức của mình chuyển hướng sự suy tư của mình về một chiều hướng nhất định để làm thăng hoa thiền định. Thế nhưng mà cái định nghĩa của Phật giáo Đại Thừa trong cái nền tảng kinh văn Viên Giác á, họ lại định nghĩa ở một cái tầng u ẩn hơn nha. Họ bảo rằng là trong tương lai thời mạt pháp chúng sinh nào phát tâm muốn trú trong viên giác tánh á, thì phát khởi Bồ Tát tâm và phát đại nguyện vô cùng thanh tịnh thì được gọi rằng là tu tăng thượng tâm. Và mình giải thích lang thang thêm thế này để cho nó dễ hiểu. Thưa đại chúng rằng là viên giác tánh là Phật tánh của chúng ta, cái từ Kinh Văn Đại Thừa họ dùng rất là nhiều cái từ để chỉ nghe. Ví dụ như Kinh Lăng Nghiêm thì bảo rằng là chân tâm, viên giác thì bảo rằng viên giác tánh. Và Pháp Hoa thì gọi rằng tri kiến Phật, Bát Nhã thì gọi là chi? Gọi là trí tuệ đáo biên ngạn. Và tùy vào mỗi một cái bộ văn học Đại Thừa, ta có một cái tên khác biệt để gọi về cái bản chất tâm không sinh không diệt nơi chính các vị. Thế thì văn học của Nikaya thì gọi là chi? Gọi là thể niết bàn, gọi là trạng thái vô ngã. Đạt đến vô ngã là đạt đến niết bàn, là như vậy nghe. Đạt đến vô ngã của tâm là đạt đến niết bàn. Và niết bàn của Phật giáo Nikaya, tức là của bốn bộ A Hàm đó, thì nó tương đồng với cái từ ở trong văn học Đại Thừa gọi đó là chân tâm, đó là Phật tánh, đó là trí bát nhã, đó là thể viên giác, vân vân. Tức là nhiều cái từ như vậy, nhưng mà nếu chúng ta có một khái niệm rằng đó là cái năng lực không sinh bất diệt nơi này năm quẩn này, thì các vị có thể quy chiếu mọi cái từ ngữ về một trạng thái, dù có bao nhiêu khái niệm đi nữa thì nó cũng chỉ về một cái thể không sinh không diệt nơi chính tự tâm của ta mà thôi. Nó hàm nghĩa rằng là ngay nơi hình hài sinh diệt này có cái bất sinh bất diệt, thể nghiệm ra điều này gọi là thấy tánh, sống với điều này viên mãn gọi là thành tựu viên giác tánh, sống với điều này trọn vẹn thì gọi rằng là an trú ngay chân tâm thường trụ. Đối với thiền đốn ngộ thì thấy được cái này gọi là kiến tánh, sống viên mãn với điều này gọi rằng triệt ngộ. Thế thôi. Thế thì thưa các vị, từ cái điều đó thì chúng ta trở lại giải thích về cái câu của viên giác, hoặc là chúng ta đi dần dần vào cái định nghĩa tăng thượng tâm của kinh Trung A Hàm hoặc là Trung Bộ đây. Kinh Viên Giác thì khai triển rằng là bản chất của anh năm uẩn này giả vờ, và khi năm uẩn này giả vờ sắc thọ tưởng hành thức không thiệt, thế thì những cái sở hữu của sắc thọ tưởng hành thức này nó vẫn là mộng mị thôi. Từ cái sự hiểu biết mộng mị này quán chiếu để đạt đến viên giác tánh, tức là đạt đến cái thể tánh không sinh không diệt nơi chính đời sống hình hài năm uẩn này, đạt đến cái điều này gọi là đạt đến viên giác tánh, đạt đến sự giác ngộ cùng tột. Thể viên giác này thì nó bằng với mười phương ba đời chư Phật. Chư Phật cũng như vậy, ta cũng như vậy. Ta không thiếu cái gì cả. Chỉ có thua Ngài một điều thôi. Đó là chư Phật thì sống trong thể viên giác, an trú trong tánh không. Còn chúng ta thì an trú ngay nơi chi? Cao nhất là an trú ngay nơi hình hài bốn đại này, chấp nó là ta. thấy nó xấu nó đẹp, chăm sóc nó, cho nó ăn ngon, cho nó mặc đẹp, cho nó sang trọng. Chấp tinh tế hơn thì chấp ta là những nỗi niềm buồn vui. Chấp tinh tế hơn nữa là chấp ta là những nghĩ suy, trong khi những cái ấy không phải là anh. Bên sau những cái ấy, bao trùm những cái ấy là cái thể viên giác tánh của anh. Do vậy cho nên thưa các vị, đạt đến viên giác tánh nghĩa là ngay nơi hình hài bốn đại này, ngay nơi ngũ uẩn này, thấu đạt được cái thể chân thật bất sinh ngay nơi hình hài này, gọi rằng đạt đến viên giác tánh. Và định nghĩa của viên giác tánh là muốn tu tăng thượng tâm, là trong cái thời hiện tại này chúng ta chỉ cần liễu đạt được điều này, mơ ước thành đạt được cái thể viên giác nơi chính ta, đi vào con đường tu tập để làm thế nào sống được, viên mãn được, trở về được với thể này thì gọi rằng là tu tăng thượng tâm. Mình dừng lại cho các vị thở. Thế rồi, nó có một điều liên hệ với điều này. Mình giải thích để cho các vị thấy rằng là đành rằng họ chia ra làm đại thừa, làm nền văn học của nguyên thủy. Thế nhưng mà nếu mình liễu đạt được điều này thì nó không có gì khác biệt đâu nghe. Thưa các vị rằng là nền văn học của Phật giáo Nikaya, họ không dùng cái từ là tánh viên giác, hay là tâm Phật bất động, tâm Phật vô sinh, hay là bản lai diện mục gì giống như truyền thống thiền hay là kinh văn đại thừa cả. Đức Thế Tôn chỉ dùng một cái từ là chi? Là vô ngã. Và phương pháp hành trì đạt đến vô ngã trực tiếp nhất như con đường thiền tông là một phương pháp tuyệt vời, ngắn nhất, dễ dàng nhất. Và chỉ cần một tróc tay các vị đạt được trạng thái vô ngã, tức là đạt đến Niết Bàn đó. Cái điều này mình nói rất là chắc chắn, có kinh văn chứ không phải mình nói khống đâu nghe. Để các vị đọc tương ưng bộ kinh, một bài kinh mà mình dẫn tới dẫn lui mà dẫn hoài không biết chán là bài kinh chi? Có pháp môn nào? Thưa các vị, bài kinh này đại chúng nên copy nó ra, dán vô tập và đọc tới đọc lui để các vị thấy rằng con đường của Đức Thế Tôn dạy đành rằng có những pháp hành trì dắt dẫn chúng ta đi vào cái chiều hướng là luyện lọc tâm, hướng dẫn tâm, dắt dẫn tâm, đào luyện tâm có nhiều tầng như bài kinh An Trú Tầm này. Thế nhưng mà có một vài bài kinh rất là sấm sét như ngôn ngữ của bậc thượng sư nghe. Tức là nếu nói theo cái tự thiền tông đó là loại ngôn ngữ như sư tử gầm ạ. Rất là mạnh. Và loại thú thường thường là thưa các vị đành vỡ óc chết thôi. Không thể thâm nhập được điều này. Thế nhưng mà hàng có tu tập, có quán chiếu thì nghe điều này tự nhiên là thấm đây. Đó là bài kinh có pháp môn nào. Rồi mình dẫn ra đây để quy chiếu về cái con đường viên giác tánh. Thưa các vị Thế Tôn kêu Ngài sẽ lễ Phật hỏi trên này. Ông là bậc đại trí tuệ đó. Ông có biết rằng có cái pháp môn nào mà không cần niềm tin, không cần học tập, không cần lý luận, không cần khổ hạnh, mà có thể ngay tức khắc chứng nghiệm được Niết Bàn, thành tựu thánh trí, biết rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không có tái sinh lại nữa không? Hay nói cách gọn là có pháp môn nào trực tiếp chứng Niết Bàn liền, không cần qua thời gian, không gian gì cả, trong một tróc tay chứng nghiệm Niết Bàn? Ông biết có pháp môn đó không? Sa Lợi Phất nói: Bạch Thế Tôn, con sinh ra từ Thế Tôn, pháp Thế Tôn dạy thì con biết, mà chưa dạy thì con làm sao biết? Cái đó là mình nói nghe, chứ không phải Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nói có hiểu hơn. Còn mình nói cái kiểu là sốc của mình thì nó khác. Thưa đại chúng, thế là Ngài Cồ Đàm nhà ta nói này. Ông có biết không, khi có tham, có sân, có si thì ông biết đây là tham, đây là sân, đây là si. Khi không có tham, có sân, có si, ông cũng biết. Tâm ông không có tham, không có sân, có si. Ta hỏi ông, khi hành trì như thế này, an trú tâm như thế này, có cần niềm tin, có cần khổ hạnh, có cần lý luận, có cần học tập mới có thể làm được không? Xá Lợi Phất nói: Dạ bạch không, chỉ cần tâm con có cái chi, con quan sát cái ấy thì đâu có cần phải qua thời gian, không gian, đâu cần học tập, đâu cần lý luận, đâu cần khổ hạnh, đâu cần thời gian, đâu cần không gian gì, ngay trực tiếp con đã có thể làm được điều này. Thế là Thế Tôn ấn chứng một câu, nói: Đấy là một pháp hành trì có thể giúp cho các thầy tỳ kheo ngay hiện tiền chứng nghiệm thánh trí, thành tựu niết bàn, biết rằng sinh đã tận, phàm anh đã thành, việc đáng làm đã làm. Các vị thấy đây là một bài, một câu thiền ngữ, nếu nói theo ngôn ngữ thiền đó là câu thiền ngữ sấm sét nhất. Nó làm thành cái chi? Làm thành nền cho dòng thiền đông độ của Trung Hoa tự hào. Nó làm thành nền tảng cho cả một cái chiều dài của thiền tông trải dài cho tới hôm nay. 1.700 công án, 1.700 vị thiền sư Trung Hoa, không có ông nào vượt thoát khỏi cái bài kinh này hết. Thế rồi quy chiếu lại, đi ngược lại, các vị thấy kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy là tôi biết hơi thở tôi đang đi vào, biết hơi thở tôi đang đi ra, tôi biết tôi đang đi, đang đứng, đang nói, đang cười. Tăng Chi Bộ Kinh thì bảo rằng một thầy tỳ kheo an trú chánh niệm, thầy đó phải biết khi mình cúi, khi mình ngẩn, khi mình co, khi mình duỗi, khi mình ho hen khạc nhổ, vị tỳ kheo đó phải quan sát được hết tất cả mọi động tác của thân. Rồi các vị thấy thiền tứ niệm xứ, khi những cảm thọ này buồn, này vui, này không buồn, không vui vừa sinh thì anh phải quan sát được. Và khi tâm hành anh nó chạy tới, chạy lui, lăn xăng, lộn xộn thì anh cũng phải quan sát được đó. Thì ta phối hợp lại những điều đó thì các vị thấy khi ta làm được điều đó là ta quan sát được những đối tượng đang chạy ngược, chạy xuôi trước ta thì ta là chi? Ta là cái năng lực tâm quan sát. Rồi các vị quan sát được buồn vui, các vị là buồn vui ư? Sai nghe. Là cái năng lực tâm đang quan sát được buồn vui là đối tượng, nó không dính chị ta cả, nó chạy tới chạy lui chơi cho vui thôi. Còn các vị là thể tâm bất động vô sinh, đang chiếu sáng, thì các vị đâu có buồn vui. Buồn vui vẫn có trong tâm ta, nhưng mà ta không phải là buồn vui, ta không có đồng nhất ta vào nó. Cho nên ngay tức khắc, trong một tróc tay, vượt thoát được cái chi? Buồn vui hờn giận, quan sát được cái dòng chảy ý thức đang cồn cào chạy ngược chạy xuôi, thì các vị trong một tróc tay diệt sạch ba a tăng kỳ kiếp. Tại vì mình đâu đồng nhất mình với dòng chảy nghiệp thức đâu. Ý thức ta nó làm thành là nghiệp thức, thưa các vị. Thì từ cái điều này các vị quy chiếu lại để các vị thấy rằng là đối với cái lời giải thích của Kinh Viên Giác tu tăng thượng tâm đó, mình nói mênh mông là phải trở lại cái chuyện mình đang nói nghe. Tu tăng thượng tâm đó có hàm nghĩa rằng khi anh phát tâm lành của an trú trong cái thể viên giác của chính anh thì anh phải phát Bồ Tát tâm, và nguyện lực anh rất là trong sạch hướng về con đường này và quyết một lòng để thành đạt thì gọi rằng là tu tăng thượng tâm. Đây là định nghĩa của Kinh Viên Giác. Nghe thì dường như không thấy đường vào, thế nhưng các vị thấy rằng nếu mình giải thích một vòng vậy thì các vị thấy con đường vào tu tăng thượng tâm rồi. Và nếu ta ứng dụng cái từ này trong những lĩnh vực tu khác thì các vị thấy tu tăng thượng tâm là làm cái chi? Ví dụ như mình đang tu thiền tứ niệm xứ thì mình làm được điều rằng là luôn thực tập quan sát mọi tâm hành của mình đang sinh đang diệt. Thực tập quan sát những xúc cảm của mình đang sinh đang diệt nha. Này hạnh phúc, này khổ đau. Là chi vậy? Là xúc cảm của ta thôi. Mà khi mình quan sát được nó thì thưa đại chúng rằng là tự nhiên mình vượt thoát được nó thôi. Điều này nó không phải là lý thuyết đâu nghe. Các vị nhìn coi bất cứ cái gì các vị thấy thì nó là đối tượng bị thấy. Mà các vị là đối tượng bị thấy à? Sai. Ta là chủ thể thấy mà. Tôi nhìn anh rồi tôi nói tôi là anh là chỉ có thần kinh mắt bình thường ta mới nghĩ vậy. Chứ còn thần kinh bình thường thì anh là anh, tôi là tôi. Tôi nhìn anh thì anh là đối tượng bị tôi nhìn, mà tôi là người nhìn. Rồi quay ngược lại, tôi nhìn đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận, đây là lo lắng bất an, đây là thất tình, đây là si tình luôn đó. Tha hồ cho mi sinh đó. Nhưng mà khi tôi nhìn ra nó thì nó là cái bị nhìn. Nó là một cảm xúc, nó là một cảm thọ. Nó đến, nó đi, nó sinh diệt, chứ làm gì có chuyện nó là tôi. Thần kinh tôi khỏe mà, đâu có phải là người thần kinh có vấn đề đâu. Thế cho nên thưa các vị, ngay một pháp này thôi thì các vị mở được cánh cửa, các vị đi vô tới ngàn vạn cánh cửa thiền tập. Nói đi nói về thưa các vị, thiền tập nó không phải là cái gì ghê gớm cả. Chẳng qua chỉ là cái việc có làm được người quan sát mọi xúc cảm hay không mà thôi. Có làm được người quan sát những ý niệm các vị đang sinh đang diệt hay không mà thôi. Và khi các vị làm điều này thì các vị đang trên cái tiến trình tu tăng thượng tâm nha. Tăng thượng tâm. Đó là mình giải thích cái từ tăng thượng tâm của Kinh Viên Giác liên hệ đến những bài kinh đặc thù của truyền thống Nikaya. Thế rồi tăng thượng tâm của Trung Bộ Kinh và Trung A Hàm thì lại dẫn dắt chúng ta đi vô một cái tầng rất ư là chi, rất ư là căn bản để định hướng tâm, để làm cho tâm mình thuần thiện, để làm cho tư duy của mình nó không có lạc nẻo nghe. Đó là nếu tỳ kheo mà muốn được tăng thượng tâm á, thì luôn niệm năm tướng. Và khi năm tướng này, tức là năm yếu tố này mà ta tu tập làm cho nó phát sinh được thiện niệm, thì nó tiêu diệt được ác niệm. Và ác niệm đã được tận diệt, thì tâm liền được thường trụ, an trú ngay nơi cái sự tỉnh chỉ và nhất ý đắc được định, đắc được tuệ, đạt đến niết bàn. Đó là cái con đường được gọi là cái con đường chi? Con đường tuần tự. Hay giải thích một cách tuần tự dễ hiểu như thế này. Tâm chúng ta nó có hai hướng nha. Một hướng đó là nó nghĩ về tiêu cực, một hướng là nó nghĩ về tích cực. Cho nên cái bước đầu tu tăng thượng tâm là dắt dẫn tâm, đừng để cho nó suy nghĩ về, nó đi về cái chiều hướng tiêu cực. Tiêu cực thì nó làm hại đến mình, làm hại đến người, làm bất lợi vô cùng trên con đường tu tập. Còn hướng tích cực thì nó làm ta an lạc, làm ta hạnh phúc, làm cho mọi người gần gũi ta, thân cận bên ta, họ đều an lạc hạnh phúc như ta. Cái chiều hướng tích cực này, thưa các vị, nó làm thành cái nền tảng an lạc hạnh phúc ngay hiện đời, an lạc hạnh phúc cho nhiều đời, và nó làm phước điền tăng trưởng để cho đời sống tu chúng ta không có bị tam tai bát nạn gì xâm nhập cả. Nếu mình không thiết lập được điều này, thưa đại chúng, rằng đời sống tu mình rất ư là vất vả nghe. Kỳ thật rằng là tu không đủ phước điền rất khó khăn. Nếu phước điền mình đủ đầy, thưa đại chúng rằng là tự nhiên thần xui quỷ khiến không muốn tu không được. Tự nhiên bị đẩy vào tu rồi. Cái nghiệp của ông thầy tu có khi khó chạy thoát lắm nghe. Có những người lỡ mang lấy nghiệp thầy tu rồi thì không chạy đường trời nào thoát được hết. Phải tu thôi. Thế này có những cái người họ mang cái nghiệp là trả nợ chúng sinh thì chạy đường trời không thoát được. Mình đem mình ra làm ví dụ nghe. Thưa đại chúng rằng là mình kể chuyện cho vui thôi. Từ ngày bước chân vào chùa tu, mình phát nguyện rằng là một nông tăng thôi nghe. Nông tăng thôi. Cũng bôn ba đi học với người ta cho biết, cho vui thôi. Nhưng mà hứa lòng rằng là không làm trụ trì, không có sự nghiệp. Và là một ông thầy tu vô danh, sống ở giữa núi rừng hoặc ở giữa lòng đại chúng thôi. Chứ còn cái chuyện mà đi học, đi hành để biết tu thôi. Chứ còn cái chuyện mà đứng trước mặt thiên hạ dạy họ tu thì chuyện đó không bao giờ. Thế nhưng mà rủi làm sao bị đẩy. Cho đến một lúc năm mình ở Đà Lạt đó, mình trốn, mình ăn cư trên vùng xứ Thượng mà. Thưa các vị, nhân viên nó dung rủi rồi cuối cùng phải vác xác đi chứ còn đâu có trốn được. Mình ở chùa Quan Âm một hôm, mấy thầy về, mấy thầy giáo hội xuống rất là đông, mời mình đi dạy học. Cái mình từ chối. Chiều cụ Trúc Lam con chống gậy lụp cụp xuống, nói mấy thầy đến đây đông thăm chú có chuyện gì không vậy? Nói giờ bạch thầy mời con đi dạy học. Con hỏi chứ chú có nhận lời không? Nói bạch thầy không. Nói tại sao? Nói bạch thầy con muốn làm nông tăng thôi mà, con trồng cà phê, trồng hồng, trồng cây ăn trái, trồng bông, trồng hoa, trồng lan, bán kiếm tiền sống qua ngày rủng rỉnh thôi chứ đi dạy làm chi. Ông trợn mắt, ông nói giọng rất nghiêm nghe, ông nói chú có biết không, người ta không có năng lực mà ta còn bon chen vô cái thế giới học đường, và một trong những công trình rất cần thiết là giáo dục nghe, chú không được từ chối. Cái mình thấy ông già ông oai nghiêm quá mà ông nói những lời rất ư là rắn rỏi, cũng hơi ớn. ngần ngừ không biết phải trả lời làm sao. Ông nói: người ta mời chú giảng môn gì? Dạ bạch thầy, dạy kinh, dạy chữ Hán, dạy lịch sử, ba môn con có quyền chọn. Ông ra lệnh, ông nói: dạy lịch sử. Nói: dạ bạch thầy, từ ngày con lên núi tu tới giờ xin thưa rằng là con chưa bao giờ đọc sách. Cũng ra khá cực đoan, mình tu thiền lên núi tu rồi mình dính chi với chuyện sách vở, cho nên những cái sách vở mình hồi ở Sài Gòn mình cho sạch, không mang theo cái gì cả. Và một lần lên núi là phải nhẹ gánh tăng bồng thôi, chứ còn mắc gì mang lình kình những cái thứ học hành. Thế rồi ông ra lệnh, ông nói: dạy lịch sử cho tôi. Thế rồi bắt đầu mới đọc sách, bắt đầu mới soạn chương trình giáo án dạy lịch sử. Thưa các vị, đó là cái đại nạn đầu tiên nha. Mình nói đại nạn nó cũng đúng, tại vì mình đâu có ưa làm việc này đâu. Rồi qua bao nhiêu năm làm cái công việc đó, thưa các vị, rồi tự nhiên mình bị rớt vào đất nước Hoa Kỳ do một cái nhân duyên bằng hữu mình, rồi sư ông Lần Mai bảo lãnh qua đây. Thưa đại chúng, rằng ông cụ phán rằng là thầy ở đây để chơi với đại chúng cho vui, có một người lớn tuổi để cho đại chúng ấm cúng thôi, chứ còn đâu hề nghĩ đến cái chuyện mình đi dạy làm chi. Thế rồi một hôm vác xác thăm bằng hữu, sao thấy cái chùa nó rất ư là hoang sơ, Phật tử thì tan tác hết, và chùa thì chưa xong, cho nên đâu có cái chuyện vân tập Phật tử về được đâu. Cái mình năn nỉ nó: thầy à, thầy cho phép mình gầy một cái lớp học dạy kinh pháp cú cho vui thầy, để trong tương lai khi chùa được phép sinh hoạt thì có Phật tử, bằng không chả mất tiêu hết trơn tội nghiệp vậy. Thế là thưa các vị, ngày đầu tiên mình dạy chừng năm ba móng Phật tử chứ mấy, trong một cái nhà bếp đào xào chứ mấy. Và rồi cái nhân duyên nó đẩy dần cho tới hôm nay, thưa các vị, càng ngày càng bị xa lầy, càng bị lúng, cuối cùng rút chân ra rất khó nghe. Và thưa đại chúng rằng là kể thêm một chút chuyện cho vui, là các vị hình dung rằng là trước ngày dịch bệnh á, dường như không một tuần nào mình ở nhà hết, chạy lông bông, thậm chí là có những khi nhịn đói luôn. Về tới Lộc Quyển rồi đói meo, và đâu mình người lớn mà đâu có xuống bếp lục ăn chi, cho nên nằm dài đó ngủ qua đêm, ngủ nửa đêm cái nó đói lả người hết, giật mình nó: ủa sao kỳ vậy nè, trời thì nóng mà tại sao mình vã mồ hôi như bệnh vậy. Chợt nhớ ra là cả ngày chưa ăn gì cả. Ồ, hóa ra là đói nó vậy đó. Cho nên không có ngờ được rằng là ở trên đất nước Hoa Kỳ mà nhịn đói nghe. Thì các vị hình dung rằng là càng ngày càng xa lầy là như vậy. Rồi từ cái chuyện mình kể trở lại, mình trở lại nói về cái chuyện là tăng thượng tâm nha. Thưa đại chúng rằng là cái công trình tu tập, tự nhiên nếu mình đã có cái tấm lòng và dắt dẫn tâm và nương vào chánh pháp của Phật để hành trì, thưa các vị, có những nhân duyên rất là lành đẩy các vị cho đến lúc các vị không muốn tu thì cũng không thấy được. Đẩy các vị cho đến lúc các vị không muốn làm những vị thầy giáo thọ hướng dẫn người ta tu cũng không được, tại vì nhân duyên nó vậy rồi. Cho nên thưa đại chúng rằng là một vị tỳ kheo mà muốn tu tăng thượng tâm á, thì nên niệm năm cái phương pháp này. Và năm phương pháp này, điều thứ nhất là nó tăng trưởng thiện tâm, điều thứ hai đoạn trừ ác pháp, điều thứ ba trú trong tịch diệt, và điều cuối cùng đó là thưa các vị đắc thiền, đắc định, đắc tuệ. Và khi các vị tu ở một mức độ nào thì cái năng lượng lành của các vị nó chiêu cảm, nó làm thành đời sống tự thân ta càng ngày càng an lạc, làm lợi ích cho người chung quanh. Và cái điều này nó không phải lợi ích ngay hiện thời, mà có khi thưa các vị rằng là bỏ hình hài tứ đại rồi, các vị sinh ra bất cứ nơi đâu thì cái chủng nhân lành này, chủng nhân do tu tập tăng thượng tâm này, nó theo với các vị, rồi các vị vừa sinh ra trong cuộc đời thì các vị tiếp nối lại cái con đường Bồ Tát đạo, hoặc là cái con đường để thành tựu được trí tuệ, chứng nghiệm được Niết Bàn. Đây là cái điều hẳn nhiên thôi. Cho nên thưa đại chúng rằng là chúng ta nên nương vào điều của Đức Phật dạy, hành trì từng bước rất là căn bản như thế này. Đây là những bước rất là căn bản được Thế Tôn khai triển trong cái bài kinh An Trú Tâm là như vậy. Mình thấy gần tới giờ rồi. Thôi dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.
Dạ, như là Phật con thỉnh quý sư và đại chúng mai có câu hỏi để thỉnh ý ngài. Dạ.
Con kính bạch trên hòa thượng, quý ni sư và đại chúng, con có một câu hỏi là từ hồi nãy con nghe hòa thượng dạy về biết tăng thường tâm á, thì luôn niệm năm tướng, năm yếu tố để tiêu diệt ái niệm và đắc về đạt đến niết bàn. Con biết năm cái yếu tố đó là cái gì nhé?
Hạn kỳ sau mình giải thích, tại vì mình chưa đi vô mà. Phần đầu đang giới thiệu thức ăn thôi, chưa cho thức ăn thiệt mà. Cái này gọi là nói quanh quanh kiếm chuyện cho hết giờ thôi. Chúng ta còn học một buổi nữa có thể, hoặc hai buổi gì tùy cái mức độ già chuyện của mình, rồi nó kéo dài, còn nếu ít chuyện thì nó ngắn lại thôi.
Dạ, dạ con mời sư cô Phước Quang.
Dạ, con mời như là Phật, con cũng hợp với Hòa Thượng, cùng Quý Sư và đại chúng. Con xin có câu hỏi ngoài cái bài kinh hôm nay, bài giảng hôm nay là con thắc mắc lâu rồi, trong các kinh giống như kinh Pháp Hoa thì nói là vua trong các kinh, rồi kinh Bà Phước Quảng cũng nói là vua trong các kinh, thì kinh nào là vua trong các kinh ạ? Câu hỏi thứ hai là nơi kinh Phổ Môn có đoạn là ngài Vô Tận Ý Bồ Tát cúng dường cho ngài Quan Thế Âm Bồ Tát 16 chuỗi giá trị bằng châu báu và 8.000 lạng vàng, nhưng mà ngài Quan Thế Âm Bồ Tát không có nhận nên cúng dường lên Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và chia hai phần, một phần cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni và một phần dân cúng dường Phật Đa Bảo. Thì con cũng có giải thích cho Phật tử họ câu này, nhưng mà con nghĩ là con không biết giải thích có đúng không, con xin Hòa Thượng
thực ra thì nếu quý ni sư, quý sư cô chịu khó nghe cái văn bản ông cụ Trúc Lâm dạy về kinh Pháp Hoa đó, thực ra thì mình nghe hồi xưa mình cũng chớp chớp lò lò, mình ngủ nhiều hơn nghe, mình không biết là ông cụ dạy cái chi đâu nghe, mà mình nghĩ rằng một trong những vị mang kinh văn Đại Thừa giải thích dễ hiểu nhất đó là ông già Trúc Lâm, tại vì ông đem cái thể ngộ thiền tông ông đặt vô kinh Pháp Hoa. Cho nên cái điều đầu tiên gợi ý đó là nếu có thì giờ, mà tôi nghĩ chắc các vị không có thì giờ quá, tại vì nó nhiều quá. Điều thứ hai cũng xin thưa ông, điều nói ra thì hơi bất kính với ông cụ, nhưng mà dường như ngôn ngữ ông cụ thời xưa bây giờ mình nghe thì mình cảm thấy nó hơi buồn ngủ nghe. Điều này không biết đúng không, không biết, chắc cũng có một phần đúng á. Tại vì thưa các vị, ngôn ngữ ông già rất ư là bình dị và chất trực. Trong khi đó, cái xã hội chúng ta vào cái năm này, tức là thế kỷ 21, thì dường như ngôn ngữ người ta nó có một cái chiều cao rất khác. Nó đi vào rất là nhiều cái lĩnh vực ngôn ngữ, nó trộn vô ngôn ngữ chúng ta đang sử dụng nha. Cho nên cái phần hình thức của cách truyền đạt á, thì nó không có đủ hấp dẫn, cho nên có khi mình nghe kinh Pháp Hoa ông cụ rất là khó. Chỉ trừ những tuổi của quý ni sư đã già rồi, nó tương hợp với cái lối trình bày ông cụ thì chắc là thích hơn. Nhưng mà thành phần trẻ dường như là nghe rất là khó khăn. Tuy nhiên, cái điều mình có thể giải thích ở đây đó là thế này. Kinh văn Đại Thừa, điều thứ nhất các vị nhận diện rằng là chưa có một vị Phật, một vị Bồ Tát nào trong truyền thống Đại Thừa mà có mặt thực sự trên dòng lịch sử cả. Nó đều là những ẩn dụ hết. Đức Thích Tôn thì có tên tuổi đó. Thế nhưng mà nếu đọc vào Kinh Hoa Nghiêm hoặc các bộ Kinh Văn Đại Thừa thì những nơi chốn Đức Phật thuyết kinh, các vị thấy rằng là dường như tra trong lịch sử nó chỉ có mượn cái tên thôi, chứ còn thực tiễn thì nó không có xảy ra những hình ảnh, những cái sắc thái giống như là Kinh Văn họ miêu tả. Ngài lên cung trời, Ngài lên trời Tứ Thiên Vương, Ngài lên những cái nơi chốn mà chúng ta thấy là quắc là quơ thôi. Nhưng mà cả cũng vậy, Hoa Nghiêm cũng vậy, và Pháp Hoa cũng vậy nghe. Cho nên hãy hiểu một điều đầu tiên là mọi cái nền tảng Kinh Văn Đại Thừa, tên của Phật, các vị Bồ Tát chỉ là ẩn dụ, mà không phải là những con người có thật trong lịch sử. Từ ẩn dụ này, mình nói hơi lang thang nghe. Từ ẩn dụ này, thưa các vị, nó đều có một nội hàm, đó là chỉ cho một góc cạnh của tâm thức hoặc một năng lực để chúng ta phát triển được trí tuệ tu tập thôi. Ví dụ như Đại Trí Văn Thù Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Trong dòng lịch sử không có, nhưng đó là những biểu tượng chỉ cho năng lực trí tuệ, tức là căn bản trí và hậu đắc trí, hay là đại hạnh và đại trí thôi. Và đại hạnh đại trí thì nó không phải là cái gì bên ngoài các vị, nó chính là một gốc của tự tâm các vị, một năng lực của tâm các vị, nhìn ở một góc khác. Nhìn một góc khác, đó là Bồ Tát Quan Thế Âm, nhìn góc khác, đó là đại trí văn thù, nhìn góc khác, đó là đại nguyện. Tại vì trong bản tâm của các vị, tức là trong cái nội dung là sống tu của chúng ta đó, nếu không có đại bi thì không có thể thành tựu được sự nghiệp giác ngộ, không đại trí không thành tựu sự nghiệp giác ngộ, không đại hạnh không thể tu tiến bộ được. Đó là mình nói về các vị Bồ Tát, là những ẩn ngữ, ẩn dụ chỉ cho những năng lực của tâm. Thế rồi, thậm chí tên của nhị vị Phật cũng là những ẩn dụ luôn nha. Ví dụ như Tháp Đa Bảo, thưa các vị, đó là chi vậy? Đó là Phật quá khứ của các vị. Hiểu cách khác là, thưa đại chúng, rằng là Phật Pháp thân của các vị nghe. Còn Đức Thích Ca là Phật hóa thân của chúng ta. Do vậy cho nên cái phần mà hiện bảo tháp, các vị thấy rằng là Đức Thích Tôn Như Lai muốn mở cửa bảo tháp để gặp Ngài Đa Bảo thì Ngài phải làm chi? Thu hết hóa thân từ hằng xa cảnh giới về, tập trung lại một thân hình của Đức Như Lai Thích Tôn thôi, rồi Ngài mới mở cửa tháp, rồi Đức Đa Bảo mới hiện thân ra, rồi Đức Thích Tôn Như Lai mới ngồi trên một pháp tòa, hai vị Như Lai cùng sát nhập là một, tức là hóa thân trở về lại với pháp thân. Không biết điều này dễ hiểu không? Mình ví dụ điều này. Thưa đại chúng rằng là tự thân các vị có cả ba thân nghe. Thân sinh thân này được gọi là chi? Là báo thân. Thế Tôn thì từ phước báo hiện thành, chúng ta thì từ nghiệp báo hiện thành. Cho nên tạm hiểu rất là dễ, đó là thân này là sinh thân, được gọi là báo thân. Hóa thân là chi? Thân phi vật lý. Thân đó là từ tâm thức các vị, từ tâm từ của các vị, từ trí tuệ của các vị nó hình thành hóa thân. Có những vị đạo sư, các ngài có thể tịch mất tiêu rồi nhưng mà hóa thân các ngài còn. Còn đâu vậy? Không phải trong hình ảnh người ta chụp lại đâu nghe, mà trong những tác phẩm của ngài lưu lại, những bài kinh các vị dạy, nó làm thành chi? Làm thành cái năng lực rất mạnh, mà cho dù ngài đã chết 20 năm, 30 năm nhưng mà đọc vào dòng kinh ta nghe chấn động, tức là cái sức mạnh của hóa thân nó vẫn còn tác động vào ta. Giống như hóa thân Như Lai vậy. Dù ngài đã tịch, đã niết bàn 26 thế kỷ nhưng mà kinh của ngài vẫn còn có sức mạnh giác ngộ, làm cho chúng ta đọc vào tự nhiên là khởi được tín tâm, phát Bồ đề tâm, nương theo giáo pháp hành trì, thành đạt được trí tuệ. Cho nên kinh là hóa thân của Như Lai. Hóa thân thứ hai dễ hiểu là khi ngài hiện thân ở cung trời, chư thiên thấy ngài là chi? Thấy là vị thiên đế nghe. Thế là ngài xuống Long cung ngài thuyết pháp, thì cảnh giới Long cung thấy ngài là vua của những vị rồng. Rồi ngài hiện thân lên từng cảnh giới một thì ngài đều là tương ưng với tần số, tương ưng với hình thức của chúng sinh đó để ngài hóa độ. Hiện thân ở trần gian này thì thưa các vị, ngài hiện thân là một con người. Do vậy cho nên dường như trong kinh Di Ma Cật á, khi A Nan hay ai đó thắc mắc rằng, A Nan trong kinh Di Ma Cật hay là Lăng Nghiêm gì đó thắc mắc rằng là chư Như Lai ở mười phương thế giới đức hạnh vẹn toàn, phước trí nhị nghiêm, cho nên các ngài quá độ ở những quốc độ là đầy châu báu, lưu ly pha lê sa cừ mã não xích châu hổ phách. Còn Đức Thế Tôn Như Lai tu hằng sa kiếp, mà tại sao đất của ngài, tức là cảnh giới Ta Bà này, đầy ô trượt, gò nóng tràn đầy ao bèo và những dòng kinh đen vô cùng ô uế? Thế rồi chư thiên hay là cái vị Bồ Tát nào đó này, A Nan, tâm phạm ông thấy vậy. Nhưng mà với các vị Bồ Tát thì các ngài thấy cảnh giới này không phải như vậy đâu. Rồi sau đấy Thế Tôn mới đưa ngón chân ấn xuống đất thì A Nan tự nhiên thấy hành tinh này không phải như A Nan thấy từng ngày. Thế thì các vị thấy rằng là Đức Như Lai có ba thân: báo thân, hóa thân và pháp thân. Như Lai là chi? Thưa các vị, là thân bất sinh bất diệt nhé, là thể tánh niết bàn, từ nơi pháp thân hiện ra hóa thân và báo thân. Do vậy cho nên gom hết báo thân về, mở được cửa tháp rồi mới vô, thì hai Đức Phật cùng là một nghe. Tất nhiên vấn đề này dài dòng lắm, mình chỉ giải thích một chút vậy để các vị thấy rằng là xin lặp lại cái ý đó là mọi hình ảnh Đức Phật, mọi danh hiệu Bồ Tát, mọi cái biểu tượng trong kinh văn đều là những ẩn dụ để cho chúng ta biết được cái con đường đi về của não tâm để chúng ta tu. Điều thứ ba, thưa các vị, là Ngài Bồ Tát Quan Thế Âm chia cái chuỗi ngọc ra làm hai, một cúng dường cho Đức Thích Tôn Như Lai, một cúng dường cho Phật Đa Bảo. Thế nhưng mà thưa các vị nên biết rằng nếu chúng ta tụng danh hiệu của Ngài Quan Thế Âm, tụng cho đủ thì Nam Mô Như Lai Đại Bi Quan Thế Âm nghe. Các vị hình dung rằng là trong mỗi một cái tượng Quan Thế Âm đó đều có cái chi trên mão vậy? Đều có Đức Như Lai trên mão. Ngài là một một dạng tâm thức được biểu hiện đại bi từ nơi thể pháp thân đó. Do vậy cho nên Ngài cúng dường cho Đức Phật cũng hàm nghĩa là cúng dường cho chính Ngài. Dù có chia làm hai, chia làm ba chi, nhưng mà thưa các vị, đều gom về một mối, nó là như vậy. Không biết mình giải thích nó có đủ để cho các vị chấp nhận được hay không, mình cũng cứ nhắm mắt mà đang tới thôi, nó trúng trật gì đáng chịu nghe. Cảm ơn quý
Dạ
ni sư.
kính bạch hòa thượng, quý sư và đại chúng, con có một câu hỏi. Kính bạch hòa thượng, như lời hòa thượng giảng là nếu mà thiền á thì phải y cứ vào kinh văn của Phật. Như vậy tại sao mình có tổ sư thiền rồi mình có Như Lai thiền, và các vị còn cho rằng tổ sư thiền á là nó cao hơn Như Lai thiền bởi vì nó được phát triển rộng rãi hơn và được nghiên cứu sâu xa hơn, thì xin hòa thượng cho chúng con biết cái vấn đề này nó như thế nào một phần.
Dạ, nghe con bạch hòa thượng, hình như là của cô Phước Quang hai câu, nhưng hòa thượng mới trả lời con câu.
Ủa? Câu cô
Hòa
Phước
thượng trả
Quang.
lời hai câu rồi, hai câu luôn rồi.
Mình nhớ
Dạ con câu mà kinh 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 nào là vua trong các kinh,
kinh nào cũng nói là vua, kinh Pháp Hoa cũng là vua trong
Ủa?
các kinh, kinh Niết
Dạ.
Bàn cũng là vua trong các kinh, hòa thượng.
Thật ra đó là cái cách mà các vị kiết tập kinh họ muốn tôn vinh cái văn bản kinh của họ. Dạ, vậy thôi, chứ còn thực ra thì lời Như Lai, thưa các vị, một lời trùm cả muôn lời nhé. Một pháp tu nội hàm cả ngàn vạn pháp tu, cho nên đỉnh của đỉnh hay là vương trung vương, thiên trung thiên gì đó là cái từ người ta dùng thôi, nhưng mà kỳ thực rằng ta nên nhớ tuệ giác Như Lai siêu thế. Tùy năng lực của chúng ta khai triển một góc nào đó, chúng ta thấy cái góc của mình đang đứng đó là tuyệt vời, nhưng kỳ thực rằng người khác đứng ở đỉnh của họ, họ thấy của họ tuyệt vời vậy. Một câu nói trong cái thế giới văn học thôi, họ nói mà mình cũng phải học á. Họ nói rằng khi anh đứng ở vách núi, lưng chừng núi, anh thấy chừng như chỉ có ngọn núi của anh là cao nhất. Thế rồi tới chừng anh lên tới đỉnh núi thì nói, ồ, có ngàn vạn đỉnh núi, đỉnh nào cũng cao cả. Là điều này quy chiếu là đời sống bình thường chúng ta, các vị ở Việt Nam, các vị thấy ôi thầy mình tuyệt vời, dường như là không ai bì được đâu. Thế là các vị mở tầm tri thức, các vị tiếp xúc với xã hội rộng hơn, các vị đi ra nước ngoài, các vị tiếp xúc với nhiều dòng tu, các vị sẽ nhận ra ồ thầy mình cũng là một đỉnh núi trong ngàn đỉnh núi thôi, chứ không thể nói thầy mình cao hơn ai được. Nó là như vậy nghe. Trình độ tâm thức của mình đạt đến ngưỡng cửa nào thì mình thấy rằng là đời mình nó rất bé nhỏ. Cũng như vậy cho nên nói rằng đây là đỉnh của đỉnh thì cũng đúng, mà nói rằng đây chỉ là một đỉnh trong ngàn vạn đỉnh thì cũng đúng. Đó là câu trả lời thứ hai của Ni sư Phước Quang. Thế thì cái câu của cô Tiến Liên chắc tạm hài lòng đi ha, tạm hài lòng vậy đi. Thưa đại chúng rằng là kỳ thực người ta phân ra làm Như Lai thiền, Tổ sư thiền, nhưng mà cái này tùy cái trình độ của sự tu tập của các thầy nhé. Thứ hai là tùy cái trình độ và cái năng lực học hiểu pháp của họ, họ có thể sâu kết nó lại hay không mà thôi. Điều thứ ba là tâm thức mà có nhiều tự ái thì nó khác, tâm thức rộng thoáng không có tự ái về tông môn thì nó lại khác. Đó là ba yếu tố để các vị thẩm định. Khi trình độ tu của mình đạt đến cái ngưỡng cửa nào đó thì mình tự thấy rằng không có sự khác biệt gì về tổ sư thiền và Như Lai thiền. Chẳng qua đó là cái việc của các vị tổ sư đối cơ lập pháp thôi nghe. Cái từ này các vị quen rồi chứ hả? Đối với căn cơ của người Trung Hoa, họ đã được nhào nặn trong cái nôi văn hóa của Lão Trang. Họ đã từng thưởng thức được cái trạng thái u huyền tịch mặc, cho nên họ có thể bước vào cái ngưỡng cửa thiền của Như Lai mà không thông qua cái ngưỡng cửa của các truyền thống văn hóa như Miến Điện, Lào, Tích Lan, Thái Lan, cần thực tập những bước căn bản để đi vào. Họ đã có một cái nền của truyền thống Lão Trang rồi. Điều thứ hai, thưa các vị, trên cái nền của nền tảng văn học Đại Thừa khai triển, ta biết rằng là trước cái thời Thiền Hưng Thịnh đó, thì cái dòng giáo học của Kinh Văn nó đã thấm nhuần trên đất nước Trung Hoa nhé. Với một cái tinh thần Lão Trang, họ quan niệm về đời sống nó là rỗng là không. Mọi thứ giữa trần đời này chỉ là sự chấp trước hơn thua thôi. Chứ còn tột cùng vấn đề thì nó không có vấn đề chi gọi là ghê gớm cả. Sống với cái tâm thái tự nhiên và cái trình độ của Lão Tử và Trang Tử đó, họ thể nghiệm đạo nó cũng đạt đến một cái chiều cao. Do vậy từ cái nền đó cho nên các vị tổ ứng cơ lập pháp, khai triển cái thiền đốn ngộ, nó trực tiếp liễu ngộ được tâm, giống như họ chỉ cần đặt cái nền tảng của sự thể nghiệm Phật Pháp trên một bài kinh có pháp môn nào thôi thì khai triển được cái dòng thiền đốn ngộ nghe. Và điều thứ hai nữa, sở dĩ người ta nói rằng dòng thiền đốn ngộ tuyệt vời hơn tổ sư thiền, tại vì cái nỗi tự ái văn hóa của dân tộc Trung Hoa nó cũng rất lớn, cho nên họ nghĩ rằng là họ mà học với cái nền văn học của Ấn Độ dường như là nó hơi có một cái chút tị hiềm. Họ tự hào họ là Trung Hoa, nơi cái vùng đất phát sinh ra cái nền văn minh cao nhất. Họ coi các quốc gia bên cạnh đó là phên dậu của họ, là mang di bắt địch cả. Do vậy cho nên có một chút tinh thần tự ái trong đó, cho nên họ nghĩ rằng là thiền đốn ngộ là tuyệt vời. Thế nhưng nếu trình độ học Phật của chúng ta có, mình chưa nói đến chuyện tu ngay, các vị nghiên cứu vào văn bản kinh Nikaya, đọc những bài kinh như mình vừa nói, các vị thấy rằng là dường như truyền thống thiền đốn ngộ giàu về bề dày lịch sử và những công án thiền dường như vô cùng bí hiểm, nhưng chưa có một công án nào vượt ra ngoài cái bài kinh có pháp môn nào của Đức Thế Tôn nó nói cả. Cho nên thưa đại chúng rằng là trên cái vấn đề lịch sử, trên vấn đề văn hóa thì rõ ràng là chư vị tổ sư có khai triển những pháp hành trì để nó tương ưng với cái trình độ văn hóa của những quốc gia cần thiết, của thời đại đó cần thiết. Nhưng nói chung lại, chưa có một vị nào là vị chứng chánh đẳng chánh giác cả. Mà thế gian này thưa các vị, chỉ có một đạo sư thôi. Là ai? Tam giới đạo sư tứ sinh từ phụ là Đức Thích Ca Như Lai, giáo pháp của Ngài, thưa các vị, không phải đối cơ đâu nghe. Giáo pháp của Ngài là giáo pháp trùm luôn cái hành tinh này. Bao giờ còn giáo pháp Như Lai thì thưa các vị không có một dòng chảy của sự tu tập nào, của tông phái nào vượt ra ngoài tuệ giác của Như Lai cả. Cho nên họ nói thì cứ nói, nhưng mà nếu ta học giáo môn và kỹ thì chúng ta chỉ cười cười thôi, chứ không cần phải tranh biện làm chi. Tại vì nếu anh nói rằng anh hơn Phật thì anh không phải là người kế thừa giáo lý Phật rồi. Nó là như vậy nghe. Thưa đại chúng rằng là mình vốn sinh ra không phải ở trong cái dòng thiền tứ niệm xứ đâu nghe. Được sinh ra từ cái dòng thiền của cụ Trúc Lâm đó. Thế nhưng mà trong cái quá trình mình đọc, quá trình mình dạy, quá trình cũng tu tập chút đỉnh thôi, càng ngày càng nhận ra một điều rằng là dù cho có giỏi như Tề Thiên Đại Thánh, Cân Đổ Vân một lần vượt xa tới 84.000 dặm, nhưng mà nhiều lắm anh chỉ nhảy tới ngôi danh Như Lai thôi. Đừng có nói gọi rằng cường điệu vấn đề, nó là như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý ni sư, thưa quý sư cô, hôm nay là ngày 12 tháng 10 2020. Hôm nay chúng ta học vô bài kinh mới, đó là bài kinh An Trú Tầm. Thưa đại chúng rằng bài kinh này nó liên hệ với bài kinh Song Tầm cái trước nha. Và tôi nghĩ chắc các vị đã học cái bài Song Tầm rồi. An Trú Tầm này là nó kế thừa cái bài Song Tầm mấy trước. Đó là điều thứ nhất mình nói về cái sự liên hệ của hai bài kinh này. Tất nhiên là mỗi một bài kinh nó có một cái dụng ý rất là khác nhau. Đành rằng đó cũng chỉ là những phương pháp mà Đức Phật gợi ý cho các thầy tỳ kheo để có thể vận dụng tâm thức của mình đi vô công phu thiền định thôi. Bài kinh đầu thì Thế Tôn đang tu tập trong 6 năm, Ngài kể lại những giai đoạn Ngài vận dụng tâm thức quán chiếu để có thể đoạn trừ những cái tầm, tức là những cái ý thức nó sinh khởi về những cái chiều hướng bất thiện là một, nó có thể làm thối đọa là hai, nó có thể làm cho Ngài cảm thấy run sợ khi trú ở trong rừng vắng, vân vân. Và sau đó thì Ngài vận dụng thiện tâm, tức là vận dụng cũng tầm nhưng mà có định hướng về cái chiều hướng rất là tích cực để đoạn trừ dục, đoạn trừ tham và đoạn trừ si mê, sau đó thì chứng quả giác ngộ. Và những bài kinh này thì được các vị sư Nam truyền họ nghiên cứu, họ bảo rằng là trường hợp này đó là trường hợp của Đức Thế Tôn đang tu Bồ Tát hạnh, tức là vận dụng phương pháp này trước khi Ngài chứng đạo. Nó cũng hàm ý nghĩa thứ hai để chúng ta hiểu rằng là phương pháp này đó là phương pháp mình vận dụng khi bước vào công phu thiền định. Mình định hướng tâm mình để cho những tư duy của mình nó hướng về một cái chiều hướng tích cực để nó nuôi dưỡng pháp lành. Ở nơi đây thì dùng cái từ gọi là tăng thượng tâm, tức là tâm thức cận định đó, nó phát sinh để làm thành cái sự tăng ích rất là lớn lao, để từ đó mình chứng nghiệm được định, được tuệ. Cho nên các ngài lưu ý rằng là những bài kinh này được Bồ Tát sử dụng lúc còn tu tập thôi. Đó là mình nói khái quát về bài kinh Song Tầm, các vị đọc lại. Thế rồi An Trú Tầm thì nó lại là một bài kinh thừa tiếp bài Song Tầm mấy trước. Thế nhưng mà bài này thì lại đi vô chi tiết là Thế Tôn trình bày 5 phương pháp để chúng ta dắt dẫn tâm. Mình dùng cái từ đó cho dễ hiểu nghe, tức là 5 phương pháp tư duy, thiền quán để nuôi dưỡng thiện pháp, đoạn trừ ác pháp và làm tăng ích được cái năng lực thiền định. Đó là dụng tâm của bài kinh An Trú Tầm của chúng ta đang học đây. Và thưa các vị, thực ra thì nếu mình không có xây một cái nền tư duy rất là vững vàng bằng pháp lành định hướng cho tâm á, đôi khi mình cũng học vô thiền định, thế nhưng mà mình nghĩ rằng là làm cho tâm nó chìm lặng, làm cho tâm nó trống vắng, đó là thể nhập được cái trạng thái thiền, nhưng kỳ thực nó không phải như vậy. Đa phần một số người không có đi vào giáo môn và họ đam mê thiền học, họ bước vô rồi hoặc là họ có thể học ngang xương những cái pháp hành trì của những vị thiền sư không có kinh nghiệm á, thì đôi khi chúng ta lâm vô cái tình trạng rất là khó khăn. Đó là mình cứ nghĩ rằng cái trạng thái lặng lẽ không có sinh khởi gì của tâm đó là trạng thái thiền định, trong khi đâu biết rằng đó chỉ là những cái cơn mộng mị mơ hồ. Tại vì mình tạm thời lắng, nhưng mà thưa đại chúng là cái hạt giống nơi tâm thức mình nó còn chất rất là đầy những tham, những sân, những si, những dục lậu. Do vậy cho nên cái sự tạm lắng đó nó không phải là phương pháp của Đức Phật dạy. Phương pháp Phật dạy là phương pháp đi vô bằng cửa ngõ trí tuệ nghe. Và trí tuệ thì nó luôn luôn được bắt đầu bằng cái nền tảng của con đường là văn tư tu thôi. Đây là cái điều căn bản mà bất cứ người tu nào chúng ta đi vô chúng ta cũng hiểu điều này. Thế cho nên nếu mình không có đi vào giáo môn một cách cẩn thận á, mình đi vô thiền định thì đôi khi mình cũng dễ lầm tưởng rằng cái trạng thái tỉnh chỉ của tâm á, nó là trạng thái thiền định, nhưng mà nếu không. Nếu đi vô cửa ngõ của thiền đốn ngộ, thưa các vị, trạng thái tỉnh chỉ cũng chưa phải là cái nơi chốn mà các vị tổ sư thiền đốn ngộ chấp nhận nha. Rồi mình dẫn ra một đoạn để minh chứng điều này trước khi mình đi sâu vô cái phần an trú tâm. Nếu chúng ta đã từng đọc vô Pháp Bảo Đàn thì các vị nhớ một đoạn rằng là có một hôm những vị thiền khách đã tới, họ ca cẩm về một vị thiền sư, đó là Ngoại Luân Thiền Sư. Ông dạy môn đồ có bài kể rằng là Ngoại Luân Thiền Sư rất là tài giỏi, có thể đoạn trừ sạch hết tất cả những tư tưởng, đối cảnh tâm không bao giờ sinh, và bồ đề mỗi ngày mỗi lớn. Thế là Ngài Huệ Năng nghe như vậy, Ngài cười, Ngài nói pháp hành trì đó không phải là pháp hành trì của tổ sư thiền, tức là nó không có đặt nền tảng trên căn cứ của hai điểm, một là định và tuệ cùng đồng hành, nó chỉ có phần định thôi, mà định này thì nó không thể giúp cho người ta loại trừ phiền não nghe. Cho nên Ngài sáng tác ngược lại một câu kệ, đó là Huệ Năng một kỹ lưỡng bất đoạn bách tư tưởng, đối cảnh tâm hằng khởi, bồ đề hà nhất trưởng. Tôi không biết tôi đọc có đúng hay không, tại vì chợt nhớ đọc cho các vị nghe thôi, đọc lại Pháp Bảo Đàn là tra cho nó đúng. Tức là Huệ Năng không có tài ba gì cả, không có đoạn sạch những cái tư tưởng sinh khởi trong tâm thức, đối cảnh tâm nó tha hồ, nó nhận biết thôi, và bồ đề nó không có lớn bao giờ. Trong những vị tổ thì đặc biệt là Ngài Huệ Năng này, thưa các vị, ông hay lật ngược lại, gọi là ông hay sử dụng một cái loại ngôn ngữ lật ngược lại những bài kệ người ta làm sẵn, tức là trên cái nền của người khác làm, ông lật ngược lại những điều người ta làm, ông làm thành của ông thôi. Ví dụ như ông sở dĩ mà được Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền cho cái pháp y cũng dở cái chiêu trò lật ngược lại bài kệ của thần Tú thôi. Người ta thì có bài kệ là thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, lật ngược lại là bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài. Các vị thấy là chỉ có ông tổ này đặc thù á. Mình dẫn ra hai bài kệ để thưa nhau rằng là, thưa các vị, đối với con đường thiền quán chính quy của Phật dạy, mình dùng cái từ này cho nó chuẩn mực nghe, tức là con đường thiền quán đúng với chánh pháp của Đức Thế Tôn dạy, trải ngang qua dòng thiền cho đến Trung Hoa, hình thành cái dòng thiền đốn ngộ cũng vậy. Thưa các vị, điều rất quan trọng là vận dụng trí tuệ quán chiếu để đoạn trừ phiền não lậu hoặc. Thì từ cái năng lực ban đầu vận dụng tâm thức của chúng ta đoạn trừ lậu hoặc, sạch hết lậu hoặc, là dần dần tâm các vị thuần thiện, đạt đến cái trạng thái tỉnh chỉ của tâm. Thì lúc bây giờ tự nhiên nó có được hai phần là định và tuệ cùng có mặt, nó không có lạc vô cái tình trạng rằng tạm thời tâm thức nó lắng yên, nhưng mà những cái lợn cợn của phiền não lậu hoặc nó vẫn còn nguyên. Đó là cái điều mình muốn thưa để các vị để ý rằng là hai bài kinh này nó kết chung một nét, đó là mình vận dụng tư duy của mình để hướng dẫn tâm nha. Và khi các vị hướng dẫn tâm để thành đạt được cái căn bản là thiện pháp nơi tâm thức, thiện pháp nó đầy rồi thì thưa đại chúng rằng là phước hữu lậu nó tràn đầy, và mọi cái điều kiện thuận lợi để các vị thành đạt được thiền định, thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm giải thoát tự nhiên nó phát sinh thôi. Chứ còn ta cứ một bề đam mê những cái phương pháp thiền tập của các truyền thống khác, họ không có đặt căn bản trên những điều Phật dạy á, thì thưa các vị, coi chừng chúng ta lạc nẻo. Đây là điều thứ nhất mình gọi ra để đại chúng lưu ý. Rồi nếu mình quan sát cái sinh hoạt thực tiễn của Phật giáo Việt Nam, hoặc là sinh hoạt tu tập của cộng đồng Phật tử Việt Nam, thì các vị thấy rằng là cho tới hôm nay rất là nhiều nhánh thiền phát sinh, chứ đâu phải là chỉ có những dòng thiền như các vị đạo sư khai triển đâu. Thế nhưng mà chưa có một dòng thiền nào có thể phát triển bền bỉ đâu nha. nào là những vị sư dạy người ta uống nước lạnh, nào là những vị dạy xuất hồn, nào là những vị thiền sư đi vào cái cửa ngõ là ăn theo cái phương pháp Osawa, vân vân, tức là có cả hàng trăm truyền thống thiền có mặt trước 75 cho tới sau 75, thậm chí trước 63 cũng có nghe. Thế nhưng mà ta nhìn chung rằng là thưa các vị đều không đi đến đâu cả. Tại vì chưa có một dòng chảy tâm linh nào của vị đạo sư chứng được tự giác siêu thế, truyền đạt được cho chúng ta để chúng ta nắm được phương pháp hành trì đạt đến cái sự an lạc vĩnh tịch, tức là đạt đến niết bàn như dòng pháp của Như Lai cả. Cho nên nếu mình không học vào giáo môn, thưa các vị rằng là đôi khi mình lầm lẫn nghe, mình nghe người ta bảo rằng là đến đây rồi tôi thọ ký cho 37-21 ngày chứng quả nọ quả kia, tôi là vô thượng sư nọ vô thượng sư kia, thưa các vị bị lầm lẫn thế này không phải là mình chỉ lạc nẻo trong một đời này, mà có khi cái chủng nhân tà pháp đi vô tâm thức rồi sinh ra loay hoay gặp tà pháp lại. Cho nên xin các vị lưu ý, con đường chắc ăn nhất của chúng ta là con đường đi từ cửa ngõ giáo môn, học rất ư là cẩn trọng. Và từ cái nền tảng này thì chúng ta đi vô con đường thiền tập, thưa các vị không hề lạc lầm. Rồi các vị đối chiếu với một cái dòng thiền có mặt gọi là cổ thiền xưa xa tới giờ, như dòng thiền của truyền thống các sư năm truyền á, các vị thấy họ đâu có làm gì khác ngoài một pháp hành trì dạy tứ niệm xứ thôi. Thế nhưng mà các vị hình dung rằng rất nhiều vị thiền sư của truyền thống nam truyền họ chứng nghiệm sự an lạc giải thoát ngay hiện thời, và thậm chí là những cư sĩ họ đến với công trình thiền tập đúng với cái tinh thần của kinh văn Phật dạy từ nền tảng tứ niệm xứ thôi. Thưa đại chúng rằng là họ ăn nên làm ra hơn chúng ta nghe. Như là thiền sư Goenka, các vị biết rằng là ông có tới vài trăm trung tâm trên hành tinh này chứ đơn giản đâu. Mỹ này cũng nhiều, theo như mình biết, Canada cũng cũng có. Và ông có phải là một người xuất gia đâu. Thế nhưng mà thành công là chúng ta truy nguyên cái gốc. Thì ông vận dụng pháp hành gì để có thể làm cho người Tây Phương mê ông đến vậy? Thưa các vị, đơn thuần chỉ là thiền tứ niệm xứ thôi. Cho nên các vị nhớ rằng là văn tư tu là nền tảng của người tu Phật, và ngay cái văn và tư thôi thì các vị thấy là cái ý niệm đầu tiên nó có mặt trong cái nền tảng văn tư đó là có tầm có tứ nghe, hai cái phần này rất là quan trọng. Cho nên bài kinh này là an trú tầm là như vậy. Đó là giải thích đầu để chúng thấy sự liên hệ của hai bài kinh song tầm và an trú tầm. Cái vấn đề thứ hai mình đi vô, mình giải thích từng phần để cho đại chúng nắm được ý ha. Hôm nay mình sẽ đi vô chừng 3 phần thôi. Phần đầu mình nói liên hệ của hai bài kinh. Phần thứ hai chúng ta hãy nói đến nghĩa của tầm và tứ trong tinh thần kinh văn của Phật dạy, liên hệ đến cái phần ý thức của tâm lý xã hội đời thường nó vận dụng, tức là nó dùng. Thế các vị, chữ tầm và chữ tứ này đó là cái từ đã được dịch trong kinh văn dường như là cũng khá xưa. Thế nhưng mà người ta còn hai cái từ khác để dịch mà nó rất là gần với chúng ta. Tầm họ dịch là chi? Là giác. Là giác. Tứ người ta dịch là chi? Là sát nghe. Giác sát. Hai cái từ này các vị tra từ điển thì gặp nó ngay. Cái gốc của cái từ tầm này, thưa các vị, nếu mà mình đi lang thang vô thì các vị thấy là nó có liên hệ với 51 tâm sở. Nó thuộc nhóm thứ sáu, phải không? Nếu ai đã từng học Bách Pháp Minh Môn Luận thì các vị còn nhớ điều này nghe. Nhóm thứ sáu được định danh là gì? Bất định pháp. Tại sao gọi là bất định pháp? Tại vì nó không có xác định rằng là tầm này, tức là cái khả năng tư duy thô này, phân tích danh ngôn, phân tích tướng trạng, cái khả năng của nó rất là thô so với tứ. Tứ thì nó cũng là một loại tư duy vận hành, thế nhưng mà nó lại mịn hơn, nó tinh tế hơn, nó chìm sâu phía dưới hơn. Còn tầm á, thì nó là loại tư duy, nhưng mà nó khởi lên trên cái bề mặt dễ nhận diện hơn. Và mình nghe trong hệ thống thiền tánh không của Ngài Thông Triệt, Ngài dùng hai cái từ nó rất là gần để cho chúng ta nhận diện còn dễ hơn nữa. Ngài nói tầm nó không có chi khác ngoài cái chuyện đối thoại, tứ nó không có chi khác ngoài cái chuyện độc thoại của tâm hết. Thì các vị thấy hai cái từ này dùng tương đối là làm cho chúng ta có một khái niệm rất là dễ đối với tầm và tứ nghe. Rồi thế nào là đối thoại, thế nào là độc thoại? Có một đối tượng để mình phê bình, mình phán xét, mình dắt dẫn, mình nói rầm rì về nó, mình phân tích nó, thì gọi là đối thoại. Độc thoại là chi? Thưa các vị, chỉ là một dòng tư duy, nó đang cuồn cuộn chảy ngang qua, nó chỉ là dòng chữ đang nói rầm rì mà nó không có những đối tượng để nó đối chiếu, nó phê bình, nó phán xét, thì gọi là độc thoại. Nghiệm ra thì thưa các vị, dòng thiền tánh không Hòa Thượng Thông Triệt Ngài khai triển có những điều rất là sáng để cho chúng ta nương vào đó, chúng ta nhận diện về những từ ngữ mà được trong kinh văn đã khái niệm hóa đó, tức là đã làm thành một khái niệm. Thế rồi mình giải thích lại cái phần nó nằm trong cái nhóm gọi là bất định pháp. Bất định pháp nó gồm có bốn anh: một là hối, hai là miên, ba là tầm, bốn là tứ nghe. Cái chữ tứ này thưa các vị là nó cũng rắc rối cho các vị, tại vì nếu tra từ điển á thì có khi gọi nó là tư, có khi gọi nó là tí, có khi gọi nó là tứ nghe. Tôi không biết đại chúng có chịu khó mày mò trong từ điển tra nó hay chưa. Mình tra trong Phật Quang Đại Từ Điển, rồi mình tra thử coi là cụ thiều chủ của gọi nó là cái chi. Thưa đại chúng rằng là mình tra bộ thì gặp nó, mà tra chữ, chữ tứ thì tìm không ra, quá ra nó là chữ tí chứ không phải chữ tứ. Thế là chúng ta giải thích về cái chuyện là tại sao nó nằm trong cái nhóm gọi là bất định pháp. Đầu tiên bất định pháp là hối. Tại sao hối là bất định pháp? Nó không phải lành, không phải dữ nghe. Tại vì thưa các vị, có những điều hối hận, có những điều mình trầm tư, mình nhớ về quá khứ, nó giúp cho mình thăng tiến được, nuôi dưỡng được Bồ Đề Tâm. Nó cũng giúp cho mình tăng ít được thiền định. Thế nhưng mà có những cái điều đầy hối hận, đó là nhẫn chìm đời sống mình, đó là mình chìm liễm cho nỗi buồn hoặc bất hạnh hoặc bất an. Thế cho nên hai đặc tính tích cực và tiêu cực nó có trong cái hối quá. Rồi cái anh chàng thứ hai gọi là miên hay là thùy, tức là thùy miên đó, tức là ngủ nghỉ thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, nó cũng thuộc về cái dạng bất định pháp, tại vì có những cái nghỉ ngơi nó lại là thiện pháp, nhưng mà cũng có những cái nghỉ ngơi nó thuộc về dạng bất thiện pháp. Thế nào là bất thiện pháp? Ví dụ như hôm nay đại chúng người ta ra lệnh rằng là toàn bộ đại chúng phải đi hái trà. Đây là mình nói chuyện ngày xưa nghe. Thế rồi mình nghe cái chuyện đó, cái sáng mình ôm bụng mà nói tôi bệnh quá, tôi phải nằm tôi nghỉ thôi. Bất thiện pháp là phiền nấu ăn của tôi. Thế nhưng mà hôm nay tôi mắc đi bác sĩ, tôi không nấu được, bất thiện pháp nữa. Thưa các vị, do vậy cho nên bất thiện pháp này, thưa đại chúng rằng nó không phải chỉ trong cái lĩnh vực đó là mình ngủ nghỉ bất thiện pháp, nó đi kèm lại với giải đãi. Thì thưa các vị, cái chuyện thùy miên này nó trở thành là mất thì giờ vô cùng, nằm lăn qua lăn về là ngủ được. Và đôi khi nó làm mất thì giờ vô cùng cho đời sống tu chúng ta. Và các vị hãy nhìn điều này để thấy rằng là đôi khi cái thùy miên của chúng ta nó chiếm rất là nhiều thì giờ trong đời sống tu học nghe. Ta tính ra cuộc đời anh mà sống tới 60 tuổi thì mất tới 20 năm để ngủ đấy. Nó chiếm 1/3 thì giờ. Mình nghe nói mình hết hồn, nhưng mà kỳ thực rõ ràng rằng là nếu các vị tính sổ chi ly á, thì để sống được 60 năm là phải mất 20 năm để ngủ. Thế là chia làm 3 ra, 20 năm làm việc, 20 năm làm chi? 20 năm giải trí, 20 năm đi đó đây. Và cộng tới cộng lui thì nếu chúng ta không khéo tu thì thưa các vị, dường như là tới hơn phân nửa thì giờ sống giữa cuộc đời dường như mình không biết, không biết vận dụng thì giờ tu tập đó nghe. Tại vì thì giờ nghỉ thì mất tiêu rồi, thì giờ làm việc mình cũng bỏ mất tiêu rồi, thì giờ 20 năm tu của anh đó tính ra thì cái thì giờ ngồi thiền mà yên bình tĩnh tại có năng lực trí tuệ đang chiếu sáng an trú thiền định dường như cũng không có là bao nhiêu cả. Thì các vị cộng tới cộng lui cái mình tu mà không có tinh tấn lắm đó, thì một đời người tu được mấy ngày, chẳng là bao nhiêu đâu nghe. Thứ ba là tầm, thứ tư là tứ. Thưa đại chúng rằng là có những cái tư duy nó làm cho tâm thức chúng ta rất là mỏi mệt, và khi tâm thức mỏi mệt nó đưa đến cái tình trạng chi, thân bất an, tâm lay động. Đây là cái tình trạng tầm có khi nó làm trở ngại con đường tu nghe. Tứ cũng vậy, hai anh chàng này nó hợp lại, nếu nó được dắt dẫn bằng thiện pháp, nó được cái chủng tử lành của chúng ta nằm phía dưới để tu tập, chiêm nghiệm những điều lành, nghĩ suy những điều lành, quan tâm tới người, mở rộng lòng vị tha, làm cho nó câu hữu với từ, câu hữu với bi. Thưa các vị, nó có thể mở rộng tâm thức, nó làm hạnh phúc dâng lên, nó làm cho niềm vui sinh khởi. Thế nhưng mà nếu tầm và tứ đó được hướng về cái hướng suy nghĩ là làm hại mình, làm hại người, làm hại cả hai, hay nói cụ thể hơn là tầm và tứ này nó chuyên bị dắt dẫn bởi dục, bởi tham, bởi sân, bởi si, bởi ái, thì thưa các vị chắc chắn rằng là cuộc đời tu chúng ta coi chừng rất ư là khốn đốn. Chuyện này thưa đại chúng rằng là đành rằng nó khởi đầu từ chút xíu thôi, từ cái chuyện nghĩ suy vẩn vơ thôi, nhưng mà nếu không khéo thì nó sẽ trở thành cái chi, nó thành một lỗ nước ở bên đê, nó làm vỡ đập, nó làm thành một đốm lửa bên rừng, làm cháy rừng. Đó là như vậy. Cho nên thưa đại chúng là cái từ ở trong di thức học, tức là trong Bách Pháp Minh Môn Luận, thì người ta định danh nó rằng là loại bất định pháp. Do vì tùy vào năng lực của chúng ta khéo dắt dẫn, khéo định hướng cho nó, thì nó làm được cái sự tiện ích rất lớn lao là nuôi dưỡng được trí tuệ, thăng tiến được trên con đường tu tập. Thế nhưng mà nếu mình không có dắt dẫn nó, không định hướng nó, thì nó sẽ đi về cái chiều hướng vô cùng là tiêu cực. Đây là cái điều thứ nhất mình giải thích về ngữ nghĩa của hai chữ tầm và tứ. Tôi nghĩ là nếu quý ni sư và quý sư cô á, tra vô Phật Quang Đại Từ Điển á, thì nó rất là nhiêu khê nha. Nó nhiêu khê ở chỗ là câu xá luận thì định nghĩa khác, thế rồi đại trí độ luận thì lại định nghĩa về tầm và tứ, nó có một cái chiều kích thâm sâu hơn, nó lại khác. Và cái dòng chảy đạo Phật cho tới hôm nay thì các vị biết rằng nó đã đi ngang qua dòng lịch sử thứ 26 thế kỷ, và nào là hữu bộ định nghĩa khác, rồi câu xá luận, và rất là nhiều luận thư như là Lục Túc Luận cũng có những cái định nghĩa về tầm và tứ. Và sau đó thì nếu chúng ta đọc vô Đại Đường Tây Vực Ký hoặc là Thành Di Thức Luận của Ngài Huyền Trang thì cũng có những ngữ nghĩa nó tràn đầy. Do vậy cho nên mình nói một vòng để các vị thấy rằng mình có thể quy kết nó lại bằng một khái niệm, đó là tầm và tứ. Nó không gì khác ngoài cái chuyện những suy nghĩ cồn cào trong tâm thức của anh, nó có quyền dắt dẫn anh, nó có quyền định hướng cho đời tu của anh, nó cũng có quyền dắt dẫn anh, định hướng cho đời sống không tu của anh. Đây là một cái tổng kết lại rất là gọn để chúng ta nhận diện về điều này. Thế là phần kế tiếp, phần B, vấn đề mình muốn đi vô, mình nói về cái sự liên hệ từ cái nền tảng định nghĩa của kinh văn, của luận thư đến những cái định nghĩa của cái thế giới tâm lý học hiện tại, họ phân tích về ý thức nghe. Thưa đại chúng rằng là ý thức của chúng ta, hôm trước có buổi học mình có gợi ý sơ sơ để cho các vị có cái nhận diện, có cái khái niệm về vấn đề này. Người ta phân ra ý thức của mình đó, nó có tới 3 phần, tức là nó có 3 ý nghĩa. Điều thứ nhất, nó là cái cầu nối. Tại sao gọi nó là cầu nối? Do vì thân và ngoại thân nó được nối liền với ý thức nghe. Ví dụ như các vị nhận biết về tự thân các vị quan sát về những điều kiện ngoại thân của các vị. Không đơn giản là chúng ta chạm vào những vật cần thiết ta mới quan sát, ta mới nhận biết được. Mà ý thức ta, thưa đại chúng rằng nó nhìn thâm thẳm xa nó cũng có thể định danh. Do vậy cho nên nó là cái cầu nối giữa nội thân và ngoại cảnh, thân và môi trường đời sống. Đây là điều đầu tiên. Điều thứ hai là nó là cầu nối của vật chất và phi vật chất. Các vị hình dung rằng là không có gì tuyệt vời bằng ý thức của các vị. Nối liền hai phần lại từ vật chất và phi vật chất. Nó cũng nối liền được hai phần, quan trọng là chi? Là từ cái tiềm thức rất là sâu thẳm của các vị để nó biểu hiện ra thành chữ viết, thành ngôn ngữ, thành những cảm xúc. Nó nối liền như vậy. Tại vì nó luôn dắt dẫn mọi cảm xúc của các vị. Nó luôn bê những cái món mà các vị cất chứa trong đáy lòng ra để nó định danh, để nó làm tăng trọng cảm xúc, để nó làm thành niềm vui nỗi buồn. Cho nên cầu nối nó nhiều vai trò như vậy. Thực ra thì không có một xúc cảm nào nó không có ý thức của các vị dắt dẫn cả. Cái cảm giác về hạnh phúc hay là khổ đau, nỗi buồn hay niềm vui, thưa các vị, nó đều được ý thức dắt dẫn và được ý thức tôn vinh hết. Cũng là niềm vui đó. Thế nhưng mà nếu ý thức của các vị nó vận dụng những cái ký ức để nó đem về, nó tô đậm thêm những cái xúc cảm hiện thời, thì xúc cảm hiện thời nó trở thành giá trị hơn. Và nó cũng vận dụng những cái ý niệm trong quá khứ xa xưa hoặc những hình ảnh nó cất chứa, nó trùm bóng lên những cái đối tượng hiện tại hoặc là những cảm xúc hiện tại ta đang chứng nghiệm đó, nó làm thành thanh cao, làm thành cao quý hoặc nó làm thành là thấp thỏi, vân vân. Thưa các vị, cái vai trò ý thức nó vô cùng quan trọng, tại vì nó là cầu nối, nó dắt dẫn được mọi thứ xúc cảm của các vị. Và cái điều quan trọng hơn nữa của cầu nối này là nó là cầu nối của cái sống và cái chết. Thưa các vị, hình hài này thì chết, nhưng mà trong tương lai ý thức này nó cùng lại với tiềm thức của các vị, tức là nói theo ngôn ngữ của duy thức học đó, thì nó lại đem hết tất cả những chủng tử nghiệp thức nó cất vào trong a la da, rồi chính bản thân nó dắt dẫn để đi thọ sinh vào những cái cảnh giới trong tương lai tương ưng với nghiệp chúng ta cất chứa. Và nếu mình từng học duy thức, mình ứng dụng vô điều này, thưa các vị, mình nhìn điều này tỏ tường lắm nghe. Và do vậy, do nó là cầu nối, nó chạy lông bông như vậy, cho nên thưa các vị, cái áp lực của ý thức rất là nặng. Dường như nó chưa bao giờ biết nghỉ ngơi cả. Nó áp lực lên thân của ta, áp lực lên cảm xúc của ta, và nó tác thành bao nhiêu nỗi niềm buồn vui hờn giận trong ta. Và nếu mà chúng ta không học Phật Pháp, chúng ta lầm lẫn rằng mình tu, mình dồn nén nó, mình loại trừ nó, mình hủy diệt nó, mình tàn phá nó, thì thưa đại chúng, đây là một cái cách rất ư là bạo động, là chắc chắn rằng là tu thì cứ tu, nhưng mà chắc chắn rằng ta không thể nếm được hương vị an lạc. Tại vì mình coi nó là kẻ thù, mình coi nó là cái tên phá hoại, mình muốn loại trừ, mình muốn giết vọng thức. Đây là cái cách mà đôi khi chúng ta không hiểu tỏ tường, lâm vô cái tình trạng tu nhưng mà lòng đầy căng thẳng, bất an. Bản chất của nó luôn chịu áp lực của mọi thứ nghe. Nó đang trong cõi sống, thế nhưng mà nó cũng đang phập phồng lo lắng về cái chết. Tại vì nó nhận diện rằng là đời sống vật lý này. Mình lặp lại. Thưa đại chúng rằng ý thức của chúng ta, nó nhận diện rằng là thân này đang sống, nhưng mà cái nỗi hãi hùng lớn nhất là nó cũng nhận diện rằng cứ một ngày đi qua là hình hài này, đời sống này bị đẩy dần vào cái chết. Do vậy cho nên nó là một loại áp lực rất là nặng khi nó nhận diện về điều này. Đây là cái mặt tiêu cực của nó. Thế nhưng mà mặt tích cực của nó là chi? Thưa các vị, ngàn vị thánh khởi bồ đề tâm, thoát ly được trần thế, dắt dẫn được tâm đi đến con đường tu tập, đều từ ý thức này thành tựu cả. Ví dụ như chúng ta nhìn vào gương Đức Thế Tôn, nếu Ngài không có sự giác ngộ ban đầu từ nhận thức về đời sống vô thường, ngài mơ ước thoát được cái đời sống vô thường, thì chắc chắn rằng chúng ta không có một đấng chánh giác có mặt giữa cuộc đời. Thế cho nên cái áp lực của nó, do vì nó cảm nghiệm được đời sống này cứ mỗi ngày sống là đi dần về cái chết, và khi cảm nghiệm này nó nổi lên thì thưa đại chúng rằng ý thức nó có một cái điều hướng nhất định, là nó làm phát sinh cái năng lực mạnh mẽ hướng về con đường thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Đó là tầng thứ nhất mình nói về, nó là cái cầu nối nha, thậm chí nó là loại cầu nối giữa phàm và thánh luôn nữa. Ý nghĩa thứ hai của ý thức là những nhà tâm lý học hoặc là những vị đạo sư của các truyền thống phi Phật giáo á, họ nhận diện về điều này, nó cũng có nhiều cái nét hay mà chúng ta nên học. Họ bảo rằng ý thức đó là một quá trình. Thưa các vị, điều này ai có kinh nghiệm về sự học hỏi thì nhận ra ngay nha. Các vị thử nhìn vào đời sống của chính tự thân mình để thấy nó là một quá trình, nó luôn phát triển, luôn đi tới, luôn đổi thay, chưa bao giờ nó dừng lại. Quá trình có hàm nghĩa rằng nó là một sự vận động, một năng lượng luôn đổi thay. Mình hình dung điều này, bé thơ cái sự nhận thức của mình, thưa các vị, nó còn rất ư là đơn giản, nó không có những cái bề dày của kinh nghiệm đi vô, do vậy cho nên nó nhìn bông hoa, nó chỉ biết đây là bông hoa. Thế rồi sau đó nó hiểu ra đây là cái hoa hồng, thì nó chỉ biết đơn thuần ngang chừng đó. Thế thì dần dần cái quá trình trưởng thành thì nó lại hiểu thêm một điều rằng là cũng hoa hồng ấy. Thế nhưng mà người ta cắt cắm trên bàn chân nó với vài cành hoa khác thì được gọi là gì? Được gọi là những cành hoa đạo. Được trang trí, được trình bày như vậy thì nó đẹp ra làm sao, nó thiện mỹ ra làm sao. Thế rồi người ta cắt cái bông hồng, người ta cắm trong túi áo của anh chàng thì gọi là bông hồng gì? Nó khác rồi. Nó mang ý nghĩa khác rồi. Thế rồi người ta tặng nhau hoa hồng thì nó lại mang ý nghĩa khác rồi. Dừng lại đó chưa? Chưa nghe. Rồi nếu anh chàng đó là một kỹ sư về thực vật, ảnh chuyên về bông hoa, thì các vị thử hình dung rằng ổng chỉ nhìn cái hoa hồng thôi, ổng biết gốc gác tổ tiên của nó từ đâu nghe. Từ Pháp, từ Đức, nó được lai tạo bao đời, được nuôi bằng cái gì, và trồng nó như thế nào để có bông, ghép nó ra làm sao để nó lai để tạo được màu, vân vân. Tức là tùy vào mức độ phát triển của tri thức người ta nó dày ra bao nhiêu, thì những đối tượng ấy được người ta hiểu nó thâm sâu và rộng bấy nhiêu. Cũng giống như mình vậy, bé thơ mình chỉ thấy đây là bố mình, đây là mẹ mình thôi. Thế nhưng mà nó không dừng lại chỗ đây là bố là mẹ đâu nghe. Càng lớn thì chúng ta càng hiểu ra một điều, bố ta có quá khứ rất là dài, rồi bố ta là người có trình độ văn hóa ra làm sao, bố ta là những người đã từng đóng góp rất nhiều công ích cho xã hội như thế nào, niềm tự hào của bố ta theo với cái sự hiểu biết về ông mà nó tăng trưởng nghe. Thế cho nên ý thức, thưa các vị, nó là một quá trình là như vậy, nó luôn cải đổi, luôn tiến tới, luôn làm giàu, luôn đổi thay, nó luôn di động. Và nếu các vị nhìn ra những cái chữ mình đang dùng thì các vị thấy phía sau nó là gì? Nó luôn trộn rộn, luôn bất an, luôn lanh quăng, luôn chạy tới chạy lui. Nó là như vậy đó. Tại vì nó không dừng. Và nó có một đặc tính nữa là nó luôn cố gắng nha, nó luôn vươn lên. Mà khi nó luôn vươn lên, luôn cố gắng thì nó cần cái chi các vị biết không? Nó cần sự hỗ tương của các vị, cần sự nuôi dưỡng của các vị. Nói theo cái từ của Phật dạy đó là nó cần thức ăn. Nó không ăn là nó chết á. Cho nên nó rất là cần thức ăn. Và khi mình nghiệm ra điều này, quan sát được điều này, thì các vị biết rằng tùy mức độ các vị cho nó ăn ra làm sao, thì nó thành một đứa bé khỏe mạnh, bụ bẩm, đẹp đẽ ra làm vậy. Hoặc là các vị không cho ăn thì nó thành đứa bé suy dinh dưỡng. Hoặc các vị cho nó ăn thuốc độc thì nó thành cái chi? Thì nó chết. Tức là mình đầu độc ý thức của mình từng ngày bằng cái cách là mình văn, mình tư, mình tu theo cái chiều hướng của dục, của sân, của ái, của si mê. Thì thưa các vị, đây là cách mình đầu độc nha. Cho nên mình nhìn nó là một hiện tượng phát triển, nó là một quá trình, thì các vị hiểu ra điều này. Rồi nó có một điều mà chúng ta cần ý thức thêm nữa là thế này, thưa các vị. Đôi khi mình nghĩ rằng tu là một việc vô cùng cố gắng, một việc rất ư là năng nổ, nhiệt tình. Thì coi chừng cái điều này chúng ta cũng phải nhận diện tỏ tường, bằng không thì mình làm cho mình càng ngày càng rối rắm nghe. Tại vì thưa các vị, bản thân của nó đó là một sự bận rộn, một sự bất an, một sự bất hài lòng với chính nó luôn đòi hỏi, luôn vươn lên, luôn đi tới. Và nếu chúng ta muốn cho nó bình yên, muốn cho nó lặng lẽ, muốn cho nó đi vào trạng thái tĩnh lặng á, mà mình lại thêm vào một ý niệm rằng là tôi phải cố gắng tột cùng, tôi phải năng nổ đến nơi, thì coi chừng là chúng ta lại chồng thêm cái sự trộn rộn của nó, thêm một loại trộn rộn khác. Đây là một vấn đề rất là tế nhị trong cái cách ta tu tập, ta hành trì. Cho nên đôi khi có những buổi mình hướng dẫn Phật tử tu tập, mình nói các vị coi chuyện tu như chơi thôi thì nó thành công. Tại sao tu như chơi mà thành công? Nhẹ nhàng, thanh thản, bình ổn. Và thưa các vị, là tự nó tới thôi, chứ còn các vị nôn nóng, các vị cập rập, các vị bất an, các vị vội vàng, thì thưa đại chúng, đây là cái chuyện tác hại lại chính tự thân nghe. Đôi khi mình học cũng vậy đó. Học chơi chơi mà nói vô nào không hay. Học quá sức có khi nó không chịu vô. Và điều này mình không phải hù các vị để các vị đừng học đó nghe. Do vậy cho nên cái điều mình thưa lại nơi đây, thưa các vị rằng có những việc nó rất là chơi chơi, nhưng mà mình cũng không ngờ rằng là tại sao bây giờ mình có thể giảng kinh được nghe. Cũng là chuyện lạ, tại vì hồi ở chân không học với ông cụ Trúc Lâm thì thú thật rằng mình học cũng ngủ lên ngủ xuống, nhưng không tốt gì đâu. Giá như mà hồi xưa mình học đam mê như các vị á, thì chắc mình giỏi lên tới trời rồi. Học cái kiểu phất phơ qua ngày thôi. Tuy nhiên thưa các vị, cái điều đó nó lại cho mình một cái điều, đó là dường như mình không biết mỏi mệt trong cái chuyện đọc sách. Và mình sắp xếp thì giờ để làm thế nào học như chơi nhưng mà lại thành công, tu như chơi nhưng mà phải nếm được hương vị an lạc thôi. Từ cái chuyện chia sẻ của mình để thưa đại chúng rằng là có những điều chúng ta nên nhận diện rằng là bản chất của tâm nó là quá trình nghe. Bản chất của nó là quá trình, cho nên nó luôn động, nó luôn trộn rộn, luôn bất an. Và nếu chúng ta chồng lên đó một ý niệm rằng là phải trấn ngự nó, phải làm việc trên nó, thì thưa đại chúng rằng đây là cái cách mình làm cho mình rất ư là mỏi mệt, tâm mỏi mệt, thân bì quyện, thì con đường tu mình không phát triển được. Tự giác không thăng hoa, cái nhìn của mình không sáng. Cho nên đành rằng học thì cứ học, nhưng mà cái điều cần nhất nên làm đó là chúng ta nên có những giờ thiền định nhất định mỗi sáng mỗi tối, tĩnh tâm, lắng tâm, cho tâm yên nghỉ, cho tâm thư giãn. Và thưa các vị, một trong những điều rất là cần người tu chúng ta là chúng ta nên có những cái sự thư giãn nhất định. Đây là một phương pháp nuôi dưỡng mình, không phải một ngày hai ngày, mà nuôi dưỡng luôn một đời trong công trình tu tập. Nếu muốn phát triển đời sống tu thì phải như vậy. Đó là ý nghĩa thứ hai mình nói về ý thức. Cái nghĩa thứ ba của cái truyền thống phi đạo Phật đó là họ bảo rằng nó đến từ cõi vô cùng. Chúng ta không biết nó từ đâu cả. Ngay bây giờ ta không thấy. Thế là nó trưởng thành theo với từng ngày tháng mình lớn. Lúc mình chưa học, mình cũng chẳng phát giác được rằng là khả năng ý thức của mình nó vận động ra làm sao, tư duy của mình nó liên lạc ra làm sao. Thế nhưng mà thưa các vị, dường như theo với quá trình mình trưởng thành, theo với quá trình tư duy, theo với sự sắp xếp của tâm thức ta càng ngày càng chín chắn, trải nghiệm đời sống chúng ta càng ngày càng giàu, các vị cảm thấy rằng là dường như nó càng ngày càng giàu có, càng ngày nó càng hữu ích, và tìm lại thì không biết nó ở đâu. Cho nên người ta dùng cái từ là nó từ cõi vô cùng, từ không mà đến có. Nó do sự huấn luyện của chúng ta ngay nơi đời sống hiện hữu này, rồi nó trở thành một cái loại vô cùng hữu ích nha. Cái tầng cạn nhất mình nhìn của ý thứ ba nó là như vậy. Từ cõi vô cùng nó hiện ra, không biết nó từ đâu mà có. Thế nhưng mà khi nó được mình tôi luyện, được mình dắt dẫn, thì nó lại trở thành cái chi? Thưa các vị, nó trở thành một cái loại năng lượng rất là mạnh. Nó nuôi dưỡng được ý chí, nó dắt dẫn tâm, nó làm cho ta có thể vượt thoát được phiền não khổ đau, nó làm cho ta ngay hiện đời này trở thành tài ba lỗi lạc, trở thành bậc vị thầy đức hạnh, hay là trở thành những vị ni sư vô cùng tài giỏi. Điều này kinh nghiệm được nhé. Nếu các vị thu băng những cái buổi mà các vị nói chuyện từ 10 năm về trước, lúc các vị 15, 20 tuổi, rồi bây giờ các vị có trình độ học Phật nhất định, các vị dạy một vài buổi học, các vị thâu, các vị bỏ qua đó đi. Thế rồi 10 năm sau, các vị chuyên về con đường giáo dục, thì các vị nghe lại những buổi mình dạy 10 năm trước, các vị thấy, ồ, quá ra, không ngờ rằng là sự tiến bộ của mình không thể lường được. Về cái cách sắp xếp ý tưởng, về khả năng sử dụng ngôn ngữ. Thưa các vị, cái điều này nó là một lẽ thật nghe. Mình để ý rằng là chưa có vị thầy nào họ viết lách giỏi, họ nói năng hay mà không là những người từng nói năng cọc cạch cả. Điều này đúng lắm nghe. Mình đã từng học có mấy ông già ngày xưa, rồi mình đã từng nghiên cứu những văn bản mấy ông cụ nổi tiếng hiện thời viết từ thập niên 50, mình đối chiếu lại mình thấy rõ ràng là như vậy. Nó không dừng lại, do vì nó từ cõi không mà hiện hữu, tùy mức độ huấn luyện của các vị, thậm chí là thư pháp của chúng ta cũng vậy nghe. Các vị tưởng rằng là sư ông Lần Mai tự nhiên viết thư pháp mà được đẹp vậy ư? Các vị nhìn lại những cái thư pháp cũ viết cách đây 30 năm thì các vị thấy rằng là mỗi ngày đó là sự tiến bộ, và tâm ta được tôi luyện mỗi ngày, thưa các vị, nó trở thành gì? Trở thành tuyệt vời. Cho nên từ mức độ của sự thơ ngây, tâm thức nó còn rất ư là bình dị. Tùy vào khả năng luyện lọc dắt dẫn của ta, ta có thể hướng dẫn nó từ một người bình thường trở thành một người cao quý, từ một phàm nhân trở thành bậc thánh, vô cùng là đơn giản, không có gì khó khăn cả. Chỉ có điều có thì giờ là một, có chí nguyện là hai, và có siêng năng để tập luyện cho nó hay không mà thôi. Đó là ba ý niệm mà chúng ta nhận diện về tâm nó đến từ cõi vô cùng. Cái điều sâu xa từ cõi vô cùng nữa là thế này. Thưa các vị, từ cái miền tiềm thức vốn chưa có ngã gì trong đó cả, từ cõi giới gọi là chân như vĩnh hằng, đột nhiên nó sinh khởi một ý niệm. Từ ý niệm này nó chấp trước bản ngã, rồi từ cái bản ngã nó chạy vào đời, nó lang thang trong ba cõi sáu đường, nó sầu khổ bất an, rồi cho tới một lúc nó giác ngộ rằng là quá ra là càng mang cái bản ngã cồng kềnh bao nhiêu càng khổ bấy nhiêu, cho nên nó bắt đầu quay ngược lại, nó quán chiếu lại những cái mà nó chấp ngã đó. Này là những buồn, những vui, những hờn, những giận, này là những ý nghĩ bồng bềnh, quán chiếu tới tột cùng nó thấy những cái đối tượng bị nó quán chiếu đó dường như là không phải thật, đều sinh, đều diệt, đều mất, đều còn. Và những đối tượng đó rã hết như vôi hồ gặp mưa, tan biến như băng trước ánh nắng mặt trời. Và khi đối tượng bị quán chiếu tan hết thì bản thân nó cũng không cần có mặt nữa. Nó trở thành chi? Nó trở về với trạng thái nguyên sơ của tâm chân như bất động. Cho nên ta dùng cái từ từ cõi không hiện hữu đó, nó hàm nghĩa rằng là từ biển chân như bất giác khởi ra ý thức. Từ ý thức tu tập quán chiếu trở về cái thể chân như bất động. Đây là cái tầng cuối cùng của những người không thuộc về truyền thống giáo môn hay là truyền thống đạo Phật. Ta lý giải về cái con đường tâm linh nó là như vậy nghe. Đó là cái cách thứ hai mình giải thích về cái tiến trình tâm linh của những bậc đạo sư. Để các vị đối chiếu vào lời dạy của Phật để thấy rằng là 25 thế kỷ trước, Đức Thế Tôn đã cho chúng ta một cái nền tảng về giáo học rất vững vàng. Từ nền tảng giáo học vững vàng như vậy, chúng ta có thể nhận diện tất cả những dòng chảy tri thức của xã hội loài người, tất cả những dòng chảy tâm linh của các bậc đạo sư không phải truyền thống đạo Phật. Thưa các vị, nó đạt đến cái mức độ giác ngộ thì cùng có chung một cái nhìn như cái nhìn của đấng giác ngộ của chúng ta.